sự sụp đổ của khối xã hội chủ nghĩa do Liên Xô dẫn đầu vào những năm 90 đã đánh dấu sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản sau gần một thế kỷ tồn tại. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản không ngờ đã sống sót và vẫn nắm quyền ở Trung Quốc, một đất nước tới 1/5 dân số thế giới. Bây giờ, không một ai ở Trung Quốc, bao gồm cả các đảng viên, tin vào chủ nghĩa cộng sản. Sau 50 năm đi theo chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản bây giờ đã cho phép tư hữu hóa và thậm chí còn có thị trường chứng khoán. Đảng Cộng sản còn tìm kiếm đầu tư nước ngoài để thành lập các doanh nghiệp mới, trong khi bóc lột công nhân và nông dân đến mức tối đa. Điều này là hoàn toàn trái ngược với lý tưởng chủ nghĩa cộng sản. Côn Báo đã chết nhưng vẫn còn lưu lại bộ da. Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay chỉ còn lại bộ da. Đảng Cộng sản Trung Quốc kế thừa bộ da này và dùng nó để duy trì quyền thống trị Trung Quốc. Bản chất của bộ da mà Đảng Cộng sản Trung Quốc kế thừa hay tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì? Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ tự gọi mình là một tôn giáo, nhưng nó có tất cả đặc điểm của một tôn giáo. Khi mới bắt đầu thành lập, nó coi chủ nghĩa Marxist là chân lý tuyệt đối trên thế giới, nó sùng bái và tôn thờ Marx như vị thánh thần của mình, và hô hào nhân dân tham gia vào một cuộc đấu tranh suốt cuộc đời, vì mục đích là xây dựng thiên đường cộng sản trên thế giới. Khi nói về tôn giáo, người ta nghĩ đến các giáo đường, đền thờ và những bục giảng kinh. Nhà thờ của đảng là tất cả các cấp ủy đảng. Các giải bục giảng bao gồm từ những cuộc họp đảng cho tới tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng bị đảng kiểm soát. Tôn giáo có giáo lý. Giáo lý của Đảng Cộng sản là chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý thuyết của Đặng Tiểu Bình, thuyết ba đại diện của Giang Trạch Dân và điều lệ đảng. Tôn giáo có nghi thức gia nhập khi gia nhập Đảng Cộng sản, còn có cả nghi thức mà trong đó người ta tuyên thệ trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc mãi mãi. Tôn giáo có thầy tu và linh mục. Đảng Cộng sản Trung Quốc có bí thư đảng và nhân viên phụ trách công tác đảng ở tất cả các cấp. Các tôn giáo thờ thần, Đảng Cộng sản Trung Quốc bán bỏ tất cả các vị thần, chỉ cho phép các tôn giáo tôn thờ và tin vào thần dưới sự lãnh đạo của nó, và sau đó tự suy tôn nó thành một vị thần vô danh. Tôn giáo có giảng đạo. Trong Đảng Cộng sản Trung Quốc có đủ loại hội họp và phát biểu của các lãnh đạo. Sự sùng bái đối với các lãnh đạo Đảng Cộng sản còn hơn cả các bài thánh ca tôn giáo ca ngợi thần. Tôn giáo yêu cầu khuyên tặng, Đảng Cộng sản thu phí thành viên bắt buộc và lấy tiền từ ngân sách quốc gia cho đảng sử dụng. Trong tôn giáo có sự trừng phạt kỷ luật, Đảng Cộng sản có các kỷ luật đảng khác nhau, từ quản thúc tại gia, điều tra, khai trừ đảng, cho tới tra tấn chết người. Chúng ta có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như tôn giáo, nhưng nó khác xa các tôn giáo chính thống truyền thống. Tuyên ngôn Cộng sản, trong đó nêu ra những nguyên tắc chỉ đạo cho Đảng Cộng sản, có một đoạn rất nổi tiếng ở cuối. Những người Cộng sản không thèm che đậy mục đích và quan điểm của mình, họ công khai tuyên bố rằng các mục đích cuối cùng của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực để lật đổ tất cả các điều kiện xã hội hiện có. Hãy để cho các giai cấp thống trị run sợ vì cách mạng vô sản. Những người vô sản không có gì để mất ngoài xiềng xích của mình. Họ có cả thế giới để chinh phục. Khi bóng ma của Đảng Cộng sản đến thế giới này, nó đã mang theo một sứ mệnh lạnh gáy, dùng bạo lực để công khai thách thức xã hội loài người, để đập nát thế giới cũ, để tiêu diệt quyền tư hữu cá nhân, để tiêu diệt đặc điểm, sự độc lập và tự do của giai cấp tư sản, để chấm dứt sự bóc lột, để tiêu diệt các gia đình và để người vô sản thống trị thế giới. Khi đảng chính trị công khai tuyên bố ước muốn đánh đập, tàn phá, cướp bóc này, không những đã không thừa nhận rằng quan điểm của nó là tà ác, mà còn tự cho mình là đúng khi tuyên bố trong bản tuyên ngôn Cộng sản rằng cách mạng vô sản là sự dứt bỏ cơ bản nhất khỏi các quan hệ truyền thống. Không ngạc nhiên rằng sự phát triển của nó liên quan đến sự dứt bỏ cơ bản nhất khỏi các tư tưởng truyền thống. Các tư tưởng truyền thống là từ đâu đến? Chiếu theo quy luật tự nhiên quan điểm vô thần, các tư tưởng truyền thống đến một cách tự nhiên từ các quy luật tự nhiên và xã hội. Chúng là kết quả của các vận động có hệ thống của vũ trụ. Tuy nhiên, theo những người có đức tin vào thần thánh, thì truyền thống và các chuẩn mực đạo đức của nhân loại là do thần thánh truyền cho con người, bất kể là xuất phát từ đâu. Chuẩn mực tối căn bản của đạo đức nhân loại, các quy tắc hành xử và tiêu chuẩn để phân biệt tốt xấu là tương đối ổn định. Nó là cơ sở cho việc hành xử của con người và duy trì trật tự xã hội. Trong hàng nghìn năm qua, nếu nhân loại đánh mất đi các chuẩn mực đạo đức và tiêu chuẩn để phân biệt tốt xấu, thì chẳng phải là con người sẽ suy thoái trở thành động vật hay sao? Khi bản tuyên ngôn Cộng sản tuyên bố rằng nó sẽ dứt bỏ từ căn bản khỏi các tư tưởng truyền thống, nó đã đe dọa đến cơ sở cho sự tồn tại bình thường của xã hội nhân loại. Đảng Cộng sản có khuynh hướng trở thành một tà giáo, đem đến sự hủy diệt cho loài người. Tất cả các chính giáo đều tin vào thần và từ bi và có sứ mệnh khuyên bảo con người duy trì đạo đức và cứu rỗi linh hồn. Toàn bộ văn kiện của bản tuyên ngôn Cộng sản đã đưa ra các nguyên tắc chỉ đạo tràn đầy những tuyên bố cực đoan mà không có một chút tử tế và khoan dung nào. Các Marx và Engels nghĩ rằng họ đã tìm ra quy luật phát triển xã hội thông qua chủ nghĩa duy vật biện chứng. Do đó, với chân lý trong tay, họ đã nghi ngờ tất cả và phủ định tất cả. Họ đã ngang bướng áp đặt chủ nghĩa Cộng sản đầy ảo tưởng lên nhân dân và đã không ngần ngại chủ trương dùng bạo lực để phá hoại các cấu trúc xã hội và nền tảng văn hóa hiện có. Bản tuyên ngôn Cộng sản được nhồi nhét vào Đảng Cộng sản vừa mới ra đời là một bóng ma tà ác chống lại đạo trời, hủy hoại nhân tính, ngạo mạn, cực kỳ ích kỷ và tuyệt đối không còn kiêng nể gì nữa. Tất cả các tôn giáo chính thống tin vào thần linh, họ tôn kính trời đất và tin rằng sức mạnh của con người là hạn chế. Đảng Cộng sản Trung Quốc phủ nhận thần và không tin vào linh hồn hay thần thánh. Thay vào đó, bóng ma tà ác của Đảng Cộng sản tuyên bố rằng nó là vị thần duy nhất, là một vị cứu tinh của nhân loại. Những hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ đầu đến nay đã dựa trên đấu tranh giai cấp, bạo lực cách mạng và chế độ độc tài của giai cấp vô sản, mà không có bất kỳ ràng buộc đạo đức nào, không chừa thủ đoạn tàn độc nào khi sự nghiệp của đảng yêu cầu. Chúng đã dẫn đến cái gọi là cuộc cách mạng vô sản đầy máu và bạo lực. Khủng bố đỏ của chủ nghĩa Cộng sản đã kéo dài khoảng một thế kỷ, mang lại tai họa cho hàng chục quốc gia trên thế giới và cướp đi hàng chục triệu sinh mạng. Niềm tin Cộng sản, thứ đã tạo ra một địa ngục trần gian, không có gì khác hơn, chính là tà giáo kinh tởm nhất trên thế giới. Chủ nghĩa Marxist là một sản phẩm của giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, khi năng suất lao động vẫn còn thấp và khoa học vẫn còn kém phát triển. Nó không hề có một hiểu biết đúng đắn về các mối quan hệ giữa con người và xã hội, hay giữa con người và thiên nhiên. Không may là tư tưởng dị giáo này đã phát triển thành một phong trào cộng sản quốc tế và đã làm hại nhân thế trong suốt hơn một thế kỷ. Lý luận của Lenin về bạo lực cách mạng cho đến học thuyết của Mao Trạch Đông về liên tục cách mạng dưới chế độ chuyên chính vô sản đến ba đại diện của Giang Trạch Dân. Lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc đầy rẫy những học thuyết và ảo tưởng dị giáo như thế. Mặc dù những học thuyết này đã liên tục gây ra những tai họa trên thực tế và từ bản thân chúng là mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tự tuyên bố rằng nó hoàn toàn đúng đắn và bắt buộc nhân dân phải học các học thuyết của nó. Việc tiêu diệt những người bất đồng chính kiến là phương tiện hữu hiệu nhất để tà giáo Cộng sản đó phổ biến học thuyết của nó, bởi vì học thuyết và hành xử của tà giáo này quá lố bịch, đảng phải bắt buộc nhân dân chấp nhận chúng và dựa vào bạo lực để tiêu diệt những người bất đồng chính kiến. Sau khi Đảng Cộng sản giành được chính quyền ở Trung Quốc, nó bắt đầu việc thực hiện cải cách ruộng đất để tiêu diệt giai cấp địa chủ, cải cách xã hội chủ nghĩa trong công nghiệp và thương nghiệp để tiêu diệt các nhà tư sản. Phong trào tiêu diệt các phần tử phản động để tiêu diệt những tôn giáo truyền thống và những người nắm quyền trước khi đảng giành được chính quyền. Phong trào chống cánh hữu để bịt miệng những người trí thức và đại cách mạng văn hóa để tiêu diệt văn hóa truyền thống dân tộc của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thống nhất Trung Quốc dưới tà giáo Cộng sản và đạt được một tình thế mà trong đó tất cả mọi người đều phải đọc sách đỏ của Mao Trạch Đông, thực hiện điệu nhảy trung thành và xin ý kiến chỉ đạo của đảng vào buổi sáng và báo cáo với đảng vào buổi tối. Trong những năm 1980, khi nhân dân vừa mới bắt đầu được tự do suy nghĩ một chút, thì đảng lại phát động một chiến dịch chống lại sự mở rộng tư sản và về bốn nguyên tắc cơ bản, bởi vì đảng khao khát quyền lãnh đạo tuyệt đối. Năm 1989, khi những sinh viên đòi quyền dân chủ và chống tham nhũng, họ đã bị đàn áp đẫm máu trong cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép khát vọng dân chủ. Từ năm 1999 tới nay, đảng đã đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công vì đảng không thể chịu đựng được bản chất con người và lòng nhân ái. Chỉ khi đã tiêu diệt được lương tâm của nhân dân bằng bạo lực, thì Đảng Cộng sản mới có thể cảm thấy yên trí với quyền lực của nó, từ Các Mác cho đến Giang Trạch Dân, chân dung của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản luôn luôn được treo lên để tôn thờ. Quyền lực tuyệt đối của những người lãnh đạo đảng nghiêm cấm bất cứ một thách thức nào. Mao Trạch Đông được dựng lên làm mặt trời đỏ và người giải phóng vĩ đại. Đảng Cộng sản Trung Quốc tán dương một cách lố bịch những bài viết của Mao, nói rằng một câu nói của Mao bằng vạn câu nói của người thường. Với tư cách là một đảng viên bình thường, Đặng Tiểu Bình đã từng thống lĩnh chính trị Trung Quốc như một lãnh chúa. Học thuyết ba đại diện của Giang Trạch Dân chỉ dài có hơn 40 chữ cộng cả dấu chấm, nhưng phiên họp toàn thể lần thứ tư đã thổi phồng lên là đem đến câu trả lời sáng tạo cho những vấn đề như chủ nghĩa xã hội là gì, làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta xây dựng loài đảng nào và xây dựng đảng như thế nào. Sự chém giết bừa bãi những người vô tội của Stalin, cuộc cách mạng văn hóa thảm khốc do Mao Trạch Đông phát động, mệnh lệnh của Đặng Tiểu Bình dẫn tới cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn và cuộc đàn áp đang diễn ra của Giang Trạch Dân đối với các học viên Pháp Luân Công là kết quả khủng khiếp của chế độ độc tài tà giáo của Đảng Cộng sản. Một mặt, Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành hiến pháp, tất cả quyền lực trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thuộc về nhân dân. Các cơ quan mà thông qua đó, nhân dân thực thi quyền lực nhà nước là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Không có một tổ chức hay cá nhân nào được quyền đứng trên hiến pháp và pháp luật. Mặt khác, hiến chương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đảng là nòng cốt lãnh đạo của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, vượt trên cả đất nước và nhân dân, khiến cho bóng ma này lan rộng từ châu Âu tới Trung Quốc. Các tổ chức của Đảng Cộng sản xâm nhập vào tất cả các cấp chính quyền trong mọi làng quê và thành phố. Đảng kiểm soát không chỉ các đảng viên và các công tác đảng, mà còn kiểm soát cả những người không phải là đảng viên, bởi vì toàn xã hội phải tuân theo sự lãnh đạo của đảng. Quá trình ra quyết định trong đảng hoạt động như một hộp đen và các cuộc đấu tranh trong nội bộ đảng phải được giữ bí mật tuyệt đối. Tất cả các tài liệu của đảng đều là bí mật. Sợ bị nhân dân phát hiện ra các hành động tội ác của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên xử lý những người bất đồng chính kiến bằng cách gán cho họ tội tiết lộ bí mật quốc gia. Việc gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tương tự như là ký một hợp đồng bán cả thể xác và linh hồn mà không thể hủy bỏ. Kỷ luật đảng luôn luôn đứng trên pháp luật của nhà nước. Đảng có thể tùy ý khai trừ ra khỏi đảng bất cứ một đảng viên nào, trong khi các đảng viên thì lại không thể ra khỏi đảng mà không bị trừng phạt nghiêm trọng. Việc xin ra khỏi đảng bị coi là không trung thành và sẽ đưa đến những hậu quả tai hại. Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, khi giáo phái Đảng Cộng sản nắm quyền lực tuyệt đối, ai cũng biết rằng nếu đảng muốn ai phải chết thì người đó sẽ không thể sống. Nếu đảng muốn ai phải sống thì người đó không được phép chết. Nếu một người mà tự tử thì người đó sẽ bị dán nhãn là sự bị nhân dân trừng phạt vì những tội lỗi của mình và người nhà của họ cũng sẽ bị liên lụy và bị trừng phạt. Tại những cuộc họp thường xuyên của họ, các thành viên của Đảng Cộng sản phải phê bình bản thân và người khác, báo cáo tư tưởng của họ với đảng và tự nguyện chấp nhận dễ dàng kiểm soát tinh thần. Theo định kỳ, bạo lực và khủng bố được sử dụng để kiểm tra đảng tính của các thành viên và kiểm tra sự tận tâm của họ đối với đảng, trong khi đảm bảo họ tiếp tục tiến bước với nó mãi mãi. Mao Trạch Đông nói, một cuộc cách mạng không phải là một bữa tiệc tối, hay viết một bài văn, hay vẽ một bức tranh, hay là làm công việc thiêu thùa. Nó không thể tao nhã, nhẹ nhàng và nhàn hạ như vậy. Không thể ôn hòa, tử tế, lịch thiệp, dè dặt và cao thượng như vậy. Cách mạng là một cuộc nổi dậy, một hành động bạo lực, mà nhờ đó giai cấp này lật đổ giai cấp khác. Đặng Tiểu Bình nói, giết chết 200.000 người để đổi lấy 20 năm ổn định. Giang Trạch Dân ra lệnh, hủy hoại thân thể các học viên Pháp Luân Công, bôi nhọ thanh danh, vắt kỳ, tài chính. Đảng Cộng sản đã kích động bạo lực và giết chết vô số người trong suốt các phong trào chính trị trước kia của nó. Nó giáo dục nhân dân phải đối xử với kẻ thù lạnh lùng như mùa đông khắc nghiệt. Đảng thường xuyên nêu cao những tấm gương anh hùng để khuyến khích mọi người hy sinh cho đảng. Vào cuối những năm 70, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam dọc theo biên giới Việt Trung dưới chiêu bài tự vệ. Hàng chục nghìn lính Trung Quốc vì đó mà đã hy sinh cả máu và mạng sống của mình cho cuộc chiến tranh giữa các đảng Cộng sản. Những cái chết của họ trên thực tế là không liên quan gì đến lãnh thổ và chủ quyền. Vậy mà vài năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại còn trân tráo gợi nhớ lại sự hy sinh vô nghĩa của bao nhiêu thanh niên khờ dại, như là tinh thần anh hùng cách mạng, trong bài hát Hành động đẹp đẽ nhuộm máu. Mặc dù 154 lính cảm tử của Trung Quốc đã chết năm 1981 trong khi chiếm lại đỉnh núi Pha Kha ở tỉnh Quảng Tây, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tùy tiện trả nó lại cho Việt Nam khi hai bên phân định là đường biên giới. Khi bệnh SARS đang đe dọa tính mệnh của nhân dân hồi đầu năm 2003, đảng sẵn sàng nhận thêm các nữ y tá trẻ. Những nữ y tá này sau đó đã nhanh chóng bị bắt buộc phải ở lại trong các bệnh viện để chăm sóc những bệnh nhân SARS. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đẩy những người còn trẻ tuổi vào những nơi nguy hiểm nhất để tạo dựng hình ảnh vinh quang, không sợ gian khổ hy sinh của đảng. Nhưng cùng lúc đó, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã đem theo tùy tùng rời Bắc Kinh tới Thượng Hải ẩn nấp. Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền bá tư tưởng vô thần và nói rằng tôn giáo là thuốc phiện tinh thần, có thể đào độc con người. Nó dùng quyền lực của mình để đè bẹp tất cả các tôn giáo Trung Quốc và sau đó tự phong thần cho mình, trao quyền lực tuyệt đối cai trị đất nước cho giáo phái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng lúc với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp các tôn giáo, nó cũng phá hoại văn hóa truyền thống. Đảng nói rằng truyền thống, đạo đức và luân lý là phong kiến mê tín và phản động và tiêu hủy tất cả dưới danh nghĩa cách mạng. Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, các hiện tượng xấu tràn lan đi ngược lại truyền thống của Trung Quốc, như vợ chồng tố cáo lẫn nhau, học sinh đánh các thầy cô giáo, cha con thù địch nhau, hồng vệ binh bừa bãi giết hại những người dân thường vô tội, và quân nổi loạn đánh đập, đập phá và cướp bóc. Đây là những hậu quả tất yếu của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bóp chết bản tính con người. Một đặc điểm chính của giáo phái là chúng thu gom tiền bạc. Sau khi Đảng Cộng sản cướp được quyền lực bằng lực lượng vũ trang, nó tạo ra một hệ thống sở hữu nhà nước, trong đó nhà nước nắm giữ độc quyền trong cái gọi là nền kinh tế kế hoạch. Trong một đất nước sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản nắm quyền, các tổ chức đảng có quyền lực rất lớn, có nghĩa là các chi bộ đảng ở các cấp nắm quyền hoặc sở hữu các cơ sở hạ tầng của nhà nước. Các tổ chức đảng kiểm soát bộ máy nhà nước và rút tiền trực tiếp từ ngân sách của nhà nước ở các cấp. Tham vọng điên cuồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vượt xa các giáo phái ác quỷ thông thường, chỉ đơn thuần tích lũy tiền bạc. Khi những vụ việc như giáo phái Aum Shinrikyo giết người bằng khí độc sarin ở đường xe điện ngầm Tokyo, hay giáo phái đền thờ mặt trời lên thiên đường bằng cách tự tử, hoặc vụ tự sát tập thể 900 tín đồ giáo phái ngôi đền nhân loại của Chim Chom được đề cập đến, tất cả mọi người đều run sợ và tức giận. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc một tà giáo phạm tội ác kinh khủng hơn thế gấp ngàn lần, đã hủy hoại vô số nhân mạng. Đó là bởi vì Đảng Cộng sản sở hữu những đặc trưng riêng biệt mà các giáo phái khác không có. Tại hầu hết các nước, người dân có thể tự do lựa chọn niềm tin cho mình. Tuy nhiên, ở nước Trung Quốc, dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản, tà giáo này đã trở thành một quốc giáo. Từ thơ ấu, người dân không thể được học đại học hoặc được thăng chức mà không vượt qua kỳ thi chính trị. Không có câu hỏi nào trong kỳ thi chính trị này cho phép tư duy độc lập. Những người tham gia kỳ thi bị yêu cầu phải học thuộc lòng các câu trả lời chuẩn được cung cấp sẵn bởi Đảng Cộng sản mới có thể thi đỗ. Những người dân Trung Quốc không may mắn bị buộc phải lặp lại lời rao giảng của Đảng Cộng sản, ngay cả khi họ còn trẻ tuổi, liên tục tự tẩy não mình. Khi một cán bộ được thăng chức cao hơn trong chính quyền, cho dù có là một thành viên của đảng hay không, thì ông ta cũng phải đi học trường đảng. Ông ta sẽ không được thăng chức cho đến khi đáp ứng được yêu cầu tốt nghiệp của trường đảng. Ở Trung Quốc, nơi mà Đảng Cộng sản là quốc giáo, những người bất đồng quan điểm không được phép tồn tại. Thậm chí các đảng dân chủ do Đảng Cộng sản dựng nên để làm bình phong chính trị và nhà thờ tam tự, có nghĩa là tự quản, tự lực và tự phát triển, cũng bắt buộc phải chính thức công nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung thành với Đảng Cộng sản là điều kiện tiên quyết trước khi người dân muốn theo bất cứ một tín ngưỡng nào khác. Tà giáo này đã có thể trở thành một quốc giáo bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn kiểm soát xã hội và tước mất tự do cá nhân. Trong một đất nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, các tổ chức đảng Cộng sản ở đâu cũng có, từ chính quyền trung ương cho đến các cấp nhỏ nhất của xã hội, bao gồm cả làng xã và những vùng lân cận. Thông qua các cấp ủy đảng và các ngành các cấp, Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì sự kiểm soát tuyệt đối toàn xã hội. Hầu như tất cả các tà giáo đều điều khiển những tín đồ hoặc chống lại các áp lực bên ngoài bằng bạo lực. Tuy nhiên, tổng số người đã bị chết vì tất cả các tà giáo khác trên thế giới cũng không thể so sánh được với số người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại. hãy nhìn vào lịch sử tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của học thuyết ma quỷ này, Đảng đã sử dụng bộ máy chính quyền để tha hồ chém giết. Nó không đắn đo ngần ngại gì trong việc đàn áp nhân dân. Bất cứ một ai, kể cả những người ủng hộ Đảng, các đảng viên và những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản đều có thể trở thành mục tiêu đàn áp của chính nó. Đảng Cộng sản luôn luôn nhấn mạnh kỷ luật thép, sự trung thành tuyệt đối và các nguyên tắc của tổ chức. Những người gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt buộc phải thề: tôi muốn gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ hiến chương của Đảng, tuân theo điều lệ của Đảng, hoàn thành các nghĩa vụ của đảng viên, thi hành các quyết định của Đảng, nghiêm chỉnh tuân theo các kỷ luật của Đảng, giữ gìn các bí mật của Đảng, trung thành với Đảng, làm việc chăm chỉ, cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho chủ nghĩa cộng sản, sẵn sàng hy sinh tất cả cho Đảng và nhân dân, và không bao giờ phản bội Đảng. Đảng Cộng sản gọi tinh thần hiến dân cho Đảng, giống như trong các giáo phái này, là ý thức về đảng tính. Nó yêu cầu các đảng viên phải luôn luôn sẵn sàng vứt bỏ tất cả các niềm tin và nguyên tắc của cá nhân mình, và phải tuyệt đối tuân theo ý muốn của Đảng và ý muốn của lãnh đạo Đảng. Nếu Đảng muốn bạn làm người tốt thì bạn phải tốt. Nếu Đảng muốn bạn hành ác thì bạn phải hành ác. Nếu không, bạn sẽ không đạt tiêu chuẩn để làm một đảng viên và chưa thể hiện được một ý thức về đảng tính mạnh mẽ. Theo cây logic của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự sống còn và lợi ích của Đảng là trên hết tất cả, thậm chí lớn hơn tổng lợi ích của tất cả các thành viên của nó. Bất cứ thành viên nào của Đảng cũng nên chuẩn bị tinh thần trở thành vật hy sinh cho Đảng vào bất kỳ lúc nào. Để nuôi dưỡng và duy trì ý thức về đảng tính, Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa vào cơ chế đấu tranh định kỳ trong Đảng. Thông qua việc thường xuyên huy động các cuộc đấu tranh tàn bạo ở trong và ngoài Đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiêu diệt những người bất đồng chính kiến và tạo ra sự khủng bố đỏ. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục khai trừ đảng viên, làm cho các nội quy kiểu giáo phái của nó trở nên chặt chẽ hơn, và nuôi dưỡng năng khiếu của các đảng viên đối với đảng tính để tăng cường khả năng chiến đấu của Đảng. Đây là một bảo bối mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để kéo dài mạng sống của nó. Loại chiến dịch chính trị xảy ra mỗi 7 hay 8 năm một lần này đã đảm bảo cho sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỗi lần có một chiến dịch, một thiểu số người khoảng 5% sẽ bị bức hại tàn nhẫn. Kết thúc bi thảm của Lưu Hiếu Kỳ, nhà lãnh đạo Đảng mà sau này bị bắt và tra tấn đến chết, và Bành Đức Hoài, một quan chức cấp cao dám phản đối đại nhảy vọt, và những người bất đồng chính kiến khác đã bị tra tấn đến chết, khiến 95% còn lại sợ mà đồng thuận với đường lối của Đảng, qua đó tăng cường lực gắn kết và khả năng phá hoại của tổ chức Đảng. Những cuộc đấu tranh này cũng loại bỏ những phần tử nào còn ngập ngừng, không sẵn sàng từ bỏ lương tâm của mình và tấn công bất kỳ lực lượng nào dám kháng cự. Thông qua cơ chế đấu tranh này, những thành viên của Đảng có nhiều dục vọng đấu tranh nhất và thành thạo các thủ đoạn lưu manh nhất đã chiếm được quyền kiểm soát. Các thủ lĩnh tà giáo Đảng Cộng sản đều là những kẻ không biết sợ hãi, lắm kinh nghiệm đấu tranh và đầy hồn đảng. Loại đảng tính mà Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu đối với các đảng viên này đã bắt nguồn từ chính bản chất tà giáo của Đảng. Để đạt được mục đích của mình, Đảng sẵn lòng vứt bỏ tất cả các nguyên tắc truyền thống và sử dụng tất cả thủ đoạn để đấu tranh không do dự với bất cứ lực lượng nào dám cản trở nó. Do đó, nó cần phải đào tạo và biến tất cả các đảng viên của nó thành nô lệ để trở thành những công cụ vô tri, vô giác, vô tâm của Đảng. nên nó phải tiêu diệt lương tâm và thiện niệm của mọi người để làm cho mọi người tin vào tà thuyết của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay đã trở thành đảng cầm quyền tham nhũng và biển thủ lớn nhất trên thế giới. Theo thống kê chính thức của Trung Quốc, trong số 20 triệu quan chức, viên chức hoặc cán bộ trong đảng Cộng sản hoặc chính quyền trong 20 năm qua, 8 triệu người đã bị phát hiện là có phạm tội tham nhũng và bị kỷ luật hoặc bị trừng phạt theo quy định của đảng hoặc chính quyền. Nếu tính cả những quan chức tham nhũng chưa bị phát hiện, thì tổng số các quan chức đảng và chính phủ tham nhũng là vào khoảng hơn 2/3. Việc cướp đoạt lợi ích vật chất bằng cách tham nhũng và vòi tiền đã trở thành lực kết dính mạnh nhất cho sự thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay. Các quan chức tham nhũng biết rằng nếu không có Đảng Cộng sản thì họ sẽ không có cơ hội để trục lợi, và nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ thì họ sẽ không chỉ mất quyền lực và địa vị mà còn phải đối mặt với việc bị điều tra. Nhân dân Trung Quốc đã nhìn thấy rất rõ điều đó. Nếu chúng ta chống tham nhũng thì đảng sẽ sụp đổ. Nếu chúng ta không chống tham nhũng thì đất nước sẽ diệt vong. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không chống tham nhũng để rồi phải đối mặt với rủi ro tồn vong của nó. Cái mà nó sẽ làm là tử hình một số cá nhân tham nhũng, làm vật hy sinh tượng trưng để bảo vệ hình ảnh của nó. Điều này đã kéo dài sự tồn tại của nó thêm một vài năm nữa. Bằng cách thí mạng một vài quan chức tham nhũng, ngày nay, mục đích duy nhất của tà giáo Đảng Cộng sản là duy trì quyền lực và tránh khỏi bị sụp đổ. Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ người dân Trung Quốc sẽ có tự do tín ngưỡng và khả năng suy nghĩ độc lập. Bởi vì những người như thế sẽ nhận ra bản chất của đảng là một ma giáo. Do đó, nó hành động nhanh chóng để bắt giam những người có đức tin giống như các học viên Pháp Luân Công và các tín đồ Kitô giáo ngầm, những người theo chủ nghĩa tự do độc lập và các nhà hoạt động nhân quyền. Tuy nhiên, nó cho nhân dân một quyền tự do lệch lạc. Chỉ cần người ta không quan tâm đến chính trị và không phản đối sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì người ta có thể muốn gì thì muốn. Thậm chí người ta còn có thể làm cả những điều tà ác vô đạo đức. Kết quả là Đảng Cộng sản đã suy đồi rất nhanh và đạo đức xã hội ở Trung Quốc đang xuống dốc nhanh chóng ở mức báo động. Ở Trung Quốc ngày nay, luân thường đạo đức đã suy đồi đến mức không còn nhận ra được nữa. Nạn làm hàng giả, mãi dâm, ma túy, thông đồng giữa các quan chức và những kẻ phạm tội. Tội phạm có tổ chức, cờ bạc, hối lộ, tham nhũng đủ loại đang diễn ra tràn lan. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phớt lờ đi sự suy đồi về mặt đạo đức đó, trong khi nhiều quan chức cao cấp cũng là những ông trùm trong hậu trường đang vòi tiền những người dân cảm thấy lo sợ và muốn được bảo vệ. Chắn lối lên thiên đường, mở đường xuống địa ngục là câu nói mô tả chính xác nhất việc tà giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hoại xã hội Trung Quốc ngày nay như thế nào. Câu hỏi nghe có vẻ như đơn giản này lại không có câu trả lời đơn giản. Dưới chiêu bài vì nhân dân và đội lốt một đảng chính trị, Đảng Cộng sản trên thực tế đã lừa dối hàng triệu người. Và nó không phải là một đảng chính trị theo cách hiểu thông thường, mà là một tà giáo độc ác bị tà ma điều khiển. Đảng Cộng sản là một thực thể sống hiển hiện trên thế giới này, thông qua các tổ chức đảng. Thực sự điều khiển Đảng Cộng sản là một tà ma nhập vào nó. Và tà ma đó đã quyết định bản chất tà ác của Đảng Cộng sản. Những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trong khi đóng vai trò là thủ lĩnh của giáo phái, chỉ là cái miệng lưỡi của tà ma và của đảng. khi mục đích và ý định của họ phù hợp với đảng và có thể được nó lợi dụng, họ sẽ được chọn làm lãnh đạo. Nhưng khi họ không còn có khả năng đáp ứng nhu cầu của đảng nữa, thì họ sẽ bị lật đổ một cách tàn nhẫn. Việc hơn một chục lãnh đạo cao cấp của đảng đã bị hạ bệ đã chứng minh cho lý luận này. Trên thực tế, những người lãnh đạo cao cấp nhất của đảng đang đi trên một sợi dây thừng rất mạnh. Họ có thể hoặc là bước ra khỏi đảng và để lại tiếng tốt trong lịch sử như Gorbachev đã làm, hoặc là trở thành nạn nhân của đảng như nhiều tổng bí thư của đảng. Nhân dân là mục tiêu bị biến thành nô lệ và đàn áp của đảng. Dưới sự thống trị của đảng, nhân dân không có quyền phản đối đảng, thay vào đó, họ bắt buộc phải chấp nhận sự lãnh đạo của đảng và có nghĩa vụ phải duy trì đảng. Họ cũng thường xuyên bị tẩy não theo kiểu giáo phái dưới sự đe dọa và cưỡng bức của đảng. Các đảng viên là lực lượng được dùng để lấp đầy cơ thể của đảng. Nhiều người trong số họ là những người trung thực và tốt bụng, và thậm chí có thể là rất thành đạt trong sự nghiệp của mình. Đây là những người mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thích tuyển dụng, bởi vì thanh danh và hiểu biết của họ có thể được dùng để phục vụ cho đảng. Nhiều người khác, vì muốn trở thành quan chức hoặc có địa vị xã hội cao hơn, sẽ cố gắng vào đảng và giúp đỡ thực thể tà ác đó. Cũng có người vào đảng vì muốn đạt được điều gì đó trong cuộc đời và nhận ra rằng dưới chế độ cộng sản họ sẽ không thể làm được như vậy trừ phi họ vào đảng. Bất kể là với mục đích gì, một khi họ đã thề trung thành trước cờ đảng một cách tự nguyện hay không tự nguyện, nghĩa là họ đã tự nguyện hiến dâng mình cho đảng. Sau đó họ phải đi qua một quá trình tẩy não bằng cách tham gia học chính trị hàng tuần. Còn đáng buồn hơn là sau khi cái cùm đảng tính đã được áp đặt lên mình rồi, thì một khi họ thể hiện ra phần người của mình thì họ sẽ bị loại trừ hoặc bị bức hại. Họ không thể tự ra khỏi đảng ngay cả khi họ muốn ra, vì đảng có chính sách vào được ra không, và do đó sẽ coi họ như một kẻ phản bội. Đó là lý do tại sao mà mọi người thường thể hiện ra hai tính chất trong đời sống chính trị, đảng tính, trong cuộc sống bình thường hàng ngày, nhân tính. Các cán bộ đảng là những người nắm quyền trong số các đảng viên, mặc dù họ có thể được phép lựa chọn giữa tốt và xấu và tự quyết định trong những hoàn cảnh cụ thể, vào những thời gian cụ thể và những sự kiện cụ thể, nhưng toàn thể họ phải đi theo ý nguyện của đảng. Mệnh lệnh là toàn đảng phải tuân theo ban chấp hành trung ương. Các cán bộ đảng là những người lãnh đạo ở các cấp. Họ là xương sống của đảng, họ cũng là công cụ của đảng, họ cũng bị lừa đảo, bị lợi dụng và trở thành nạn nhân trong các phong trào chính trị trước kia. Tiêu chí căn bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc là thử xem họ có đi theo người lãnh đạo và thực sự cống hiến hay không. Đảng Cộng sản đã hành động tà ác và dã man trong suốt hơn 50 năm cầm quyền ở Trung Quốc. Nhưng tại sao nhân dân vẫn thiếu hiểu biết thực tế về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Có phải đó là vì người Trung Quốc kém hiểu biết? Không, người Trung Quốc đã xây dựng nên một trong những đất nước uyên thâm nhất trên thế giới. Chìa khóa nằm ở sự dối trá, tàn ác và thực hành tẩy não của Đảng Cộng sản. Thậm chí không có nhiều người Trung Quốc dám nghĩ đến việc gọi Đảng Cộng sản là một tà giáo. Tất cả điều mà nhân dân có thể nghe được là những lời ca ngợi đảng, và tâm trí của họ đã bị vắt kiệt, không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài những ý tưởng củng cố thêm cho đảng. Họ chỉ có thể hy vọng rằng Đảng Cộng sản có thể cải cách hoặc là sớm được một nhà lãnh đạo xứng đáng, nhưng họ hoàn toàn không thể nhận ra bản chất tà giáo của Đảng Cộng sản. Đảng vẫn tiếp tục làm lẫn lộn khái niệm của người Trung Quốc. Đảng so chính nó bằng như đất nước Trung Quốc và tiêm nhiễm các khái niệm rằng yêu nó là yêu nước và yêu nước nghĩa là yêu nó, để che đậy tội lỗi của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang tiến tới cái chết hoàn toàn của nó. Điều gây rắc rối nhất là việc Ma giáo này đang ngoan cố làm tất cả những gì mà nó có thể làm để kéo dân tộc Trung Quốc rơi xuống vực thẳm mục rửa và suy đồi cùng với nó. Có một thành ngữ cổ của Trung Quốc rằng luôn luôn có rắc rối cho đến khi kẻ chủ mưu bị loại trừ. Sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hấp hối đối với tâm trí của người dân hiện đang nới lỏng. Với sự tiến bộ của viễn thông và mạng Internet, mọi người ngày càng biết được nhiều sự thật hơn. Khi các quan chức tham nhũng ngày càng cướp bóc và áp bức nhân dân, công chúng đang bắt đầu thức tỉnh, thoát khỏi ảo tưởng của họ về Đảng Cộng sản, và nhiều người trong số họ đã bắt đầu không còn ngoan ngoãn nữa. Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đảng đã sử dụng 1/4 các nguồn lực quốc gia của Trung Quốc. Nhưng đảng đã không chỉ thất bại trong việc đạt được mục tiêu tăng cường kiểm soát tư tưởng, mà còn tiếp tục làm suy yếu chính nó, trong khi đồng thời bộc lộ rõ sự tàn bạo tột cùng của nó. Thời khắc thuận lợi này đã khiến nhân dân xem xét lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kết quả là đang mở đường cho đất nước Trung Quốc giải phóng mình khỏi ách nô dịch về tư tưởng và hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của tà linh Cộng sản. Sau khi đã sống dưới sự thống trị tà ác của Đảng Cộng sản hơn 50 năm qua, nhân dân Trung Quốc không cần một cuộc cách mạng bạo lực, mà họ cần phải lấy lại tâm hồn của mình. Điều này có thể đạt được bằng cách tự cứu mình, và bước đầu tiên để tiến đến mục đích đó là phải nhận ra bản chất ma quỷ của Đảng Cộng sản, loại bỏ sự dối trá Cộng sản trong tâm trí nhân dân, dẹp sạch văn hóa đảng và gỡ bỏ sự kiểm soát tư tưởng của Đảng Cộng sản đối với họ, để nhổ rễ và thanh trừ nó. Như vậy, nó sẽ không có chỗ để ẩn nấp. Khi tâm trí của người dân Trung Quốc đã được chính lại và nhân tính đã trở về trạng thái nguyên thủy ban đầu, quần chúng sẽ lấy lại được đạo lý của mình và thành công trong quá trình chuyển đổi sang một xã hội phi cộng sản. Các nước nằm dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản luôn đi đôi với đói nghèo, độc tài và áp bức. Chỉ còn lại vài nước như vậy. Những chế độ đó đang sống những ngày còn lại cuối cùng. Với trí lực của nhân dân Trung Quốc, dưới sự trợ giúp của nguồn cảm hứng từ nền lịch sử đáng tự hào của đất nước Trung Quốc, ngày đó sẽ đến khi nhân dân gạt bỏ các tổ chức đảng đang gắn chặt với bộ máy nhà nước, cho phép các thể chế xã hội hoạt động một cách độc lập, được hỗ trợ bởi các lực lượng nòng cốt của xã hội. Một Trung Quốc được giải thoát khỏi sự khống chế tà ác của chủ nghĩa Cộng sản sẽ là một đất nước đầy hứa hẹn. Nhân dân Trung Quốc cần phải tự cứu chính mình, họ cần phải suy nghĩ về những gì đã qua và họ cần phải rũ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc.